vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng với trái bóng tròn World Cup trở lại với quý vị trong chương trình của tối ngày hôm nay. Và như thường lệ, chúng ta sẽ cùng nhau bình luận bóng đá, bình luận World Cup và đến với những trận đấu rất rất quan trọng và thú vị đang trước mắt, đang chờ đợi chúng ta với màu áo của Matildas. Thế nhưng không thể thiếu phần tham gia của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, tôi sẽ chờ mong những cái phần bình luận của anh và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và phân tích kỹ đội tuyển Anh. Đó là đối thủ trước mắt của chúng ta rất quan trọng tại trận đấu bán kết của World Cup dành cho các cầu thủ nữ 2023. Thế nhưng bây giờ là lúc chúng ta cần phải điểm lại trận đấu giữa Úc và Pháp. Như vậy, sự kỳ diệu. Như vậy, thực tế bóng đá phũ phàng đều diễn ra trong trận đấu này, như những gì mà chúng ta nhìn trước trận đấu cũng như là những gì đã xảy ra trong trận đấu này. Thế nhưng đối với một chiến thắng trên chấm phạt đền thì đa số cổ động viên, những người theo dõi bóng đá, những người bạn của tôi hay là anh cũng đã nhìn thấy trong trận đấu này rồi, cái sự may rủi nó quá rõ ràng. Tuy vậy thì không phải vì thế mà chúng ta không thể phân tích thật kỹ những cái yếu tố làm nên chiến thắng của đội tuyển Úc. Theo anh đó là những yếu tố nào?
Theo tôi nghĩ thì có 3 yếu tố mà đã khiến cho đội tuyển Úc, 4 yếu tố mà là giúp cho đội tuyển Úc giành chiến thắng. Yếu tố đầu tiên đó chính là cái sự đoàn kết và tuân thủ kỷ luật chiến thuật của các cầu thủ đội tuyển Úc, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là các đội tuyển Úc càng ngày càng thi đấu, càng vào sâu thì càng hay và càng đoàn kết. Và điều đấy là điều mà tôi cảm thấy là yếu tố quan trọng nhất trong cái trận đấu vừa rồi. Bởi vì đội tuyển Pháp thì thực sự là, nếu mà chúng ta thấy là đội tuyển Pháp rất là mạnh và họ có những cái cầu thủ rất là mạnh, thế nhưng mà cái trong trận đấu với đội tuyển Pháp thì cái tập thể nói chung thì đội tuyển Úc lại mạnh hơn, bởi vì chính là cái sự đoàn kết đấy. Cái yếu tố thứ hai mà tôi muốn phân tích mà làm nên cái chiến thắng của đội tuyển Úc cũng như là khiến cho đội tuyển Úc có thể đi đến vào vòng bán kết, đó chính là sự trưởng thành của các cầu thủ. Thế nên là cái việc mà khi mà Sam Kerr bị chấn thương trước thềm cái giải đấu này thì tôi nghĩ rằng là trong cái rủi thì có cái may, bởi vì là khi mà Sam Kerr thi đấu thì gần như tất cả các cầu thủ của chúng ta đều nhìn vào Sam Kerr và lệ thuộc vào Sam Kerr. Thế nhưng mà khi mà Sam Kerr không thể thi đấu thì lúc đầu chúng ta thấy những cái trận đấu đầu tiên chúng ta thấy thiếu vắng Sam Kerr thì đội tuyển của chúng ta thi đấu có vẻ như là thiếu sự sáng tạo, rồi thiếu đi những bài tấn công. Thế nhưng mà dần dần các cầu thủ đã trưởng thành hơn và gánh vác trách nhiệm của mình. Chúng ta thấy tất cả 11 cầu thủ trên sân khi mà không có Sam Kerr, họ đều là những cái thủ lĩnh. Chúng ta thấy Kennedy, Cadley hay là Fruit hay là thậm chí là Mary Flower. Cô thực sự cũng là một thủ lĩnh, và Mary Flower và Cooney Cross, hai cầu thủ mới có 20 tuổi thôi. Thế nhưng mà chúng ta thấy là họ thi đấu cực kỳ đỉnh đạt. Và chính vì thế mà theo tôi nghĩ cái sự trưởng thành của các cầu thủ là một điều giúp cho đội tuyển Úc làm nên chiến thắng. Cái yếu tố thứ ba mà chúng ta không thể không nói đến đó chính là sự cổ vũ của khán giả nhà. Sự cổ vũ của khán giả nhà khiến cho các cầu thủ của Úc thi đấu trong trận đấu vừa rồi tự tin hơn rất là nhiều, và đặc biệt là từ phút thứ 30 trở đi. Sau 30 phút đầu tiên chúng ta cầm cự được, không để thủng lưới, thì các cầu thủ của chúng ta thi đấu càng ngày càng tự tin, và sự cổ vũ của khán giả nhà đã giúp cho các cầu thủ thi đấu 120 phút trước một đội tuyển rất là mạnh là đội tuyển Pháp mà chúng ta thi đấu ngang ngửa. Và cái yếu tố cuối cùng mà chúng ta không thể phủ nhận đó chính là may mắn trên chấm luân lưu 11 mét, khi mà chúng ta có đến rất là nhiều cơ hội để có thể nói là giành chiến thắng. Thế nhưng mà có thể nói là các cầu thủ Pháp tự hủy diệt mình, và yếu tố may mắn theo tôi nghĩ là một trong những yếu tố mà đã giúp cho đội tuyển, ranh giới giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Úc trong cái trận đấu đó, chúng ta thấy một trận đấu nghẹt thở, kịch tính. Thế nhưng mà cuối cùng ranh giới thắng bại nó chỉ là trên chấm 11 mét, đó là sự may rủi mà thôi.
Vâng, sự may rủi và thần may mắn đã mỉm cười với Matildas trên chấm phạt đền. Nói tới một trong những yếu tố mà anh vừa mới nhắc tới thì chúng ta không quên, đó là vai trò rất xuất sắc của thủ môn Mackenzie Arnold. Và chúng tôi được biết sau khi mà trận đấu này kết thúc đó thì báo chí mới bắt đầu công bố ra một cái câu chuyện đằng sau cái vấn đề thể lực, vấn đề tâm lý và những cái khó khăn của Mackenzie Arnold. Cô cảm thấy không khỏe, nói đúng hơn là cô bị bệnh trước khi mà trận đấu này diễn ra. Đó cũng là lý do tại sao mà suốt trận đấu, từ cái phút đầu tiên khi theo dõi trận đấu này, tôi nhìn gương mặt của Arnold rõ ràng thấy một cái sự mệt mỏi, thậm chí là nó nhợt nhạt nó không giống như mọi ngày, và đó là một cái khó khăn mà thực sự làm cho tôi rất là lo lắng, và không biết rằng là thủ môn chúng ta có thể chơi tốt không. Mà rõ ràng cuối cùng thì Arnold đã thể hiện được cái bản lĩnh thi đấu rất tuyệt vời của mình, và đến khi mà đội tuyển Úc vào được đến bán kết, vượt qua được đội tuyển Pháp, thì chúng tôi mới thấy được cái nụ cười trên gương mặt của Arnold, cô rất căng thẳng. Và phải chăng đây là một cái sự thăng hạng về đẳng cấp, thưa anh, đối với Arnold?
Vâng, thực ra Mackenzie Arnold là một thủ môn rất là xuất sắc. Hiện giờ cô đang thi đấu ở câu lạc bộ West Ham United của ở Vương quốc Anh. Kể lại một câu chuyện, tức là trước khi mà đội tuyển Úc và đội tuyển Pháp thi đấu luân lưu 11m, thì chúng ta thấy rằng đội tuyển Pháp thay thủ môn. Vâng, thủ môn đội tuyển Pháp là thủ môn rất là giỏi, tức là thủ môn chuyên bắt phạt đền. Thế nhưng mà tôi còn nói với cả gia đình, người thân khi mà ngồi xem, mà tôi biết là Mackenzie sẽ cản phá được ít nhất là 3 cú sút. Và cuối cùng cái phỏng đoán của tôi thì đã cho thấy rằng là được nghiệm. Thế nhưng mà cái điều quan trọng nhất chúng ta thấy rằng là sau những gì trải qua sau 90 phút, thì những cái thông tin, vì chúng ta biết là Mackenzie Arnold đã vượt qua được những cái trở ngại về sức khỏe để cuối cùng cô trở thành người hùng của đội tuyển Úc trong cái trận đấu với đội tuyển Pháp. Và trước khi giải đấu này diễn ra thì có hai cầu thủ mà theo tôi nghĩ là sẽ giúp cho đội tuyển Úc có thể đi sâu nhất, thì hai cầu thủ được đánh giá đó chính là Sam Kerr và Mackenzie Arnold. Khi một cầu thủ sẽ là đầu tàu ở phía hàng công và một cầu thủ sẽ là người mà sẽ là làm chốt chặn cuối cùng, thì trong những trận đấu mà giao hữu trước thềm World Cup, như khi chúng ta thắng đội tuyển Pháp này 1-0, thắng đội tuyển Anh 2-0, rồi có những trận thua, thì cả những cái trận đấu mà chúng ta giành chiến thắng trước những đối thủ lớn như đội tuyển Pháp hay đội tuyển Anh, thì cái sự cống hiến của Sam Kerr và Mackenzie rất là rõ rệt. Và trong cái trận đấu gặp đội tuyển Pháp thì chúng ta thấy rằng là những cái pha ra vào hợp lý, những cái pha phát bóng chắc chắn đã giúp cho đội tuyển Úc có thể nói là vượt qua được sóng gió. Và chúng ta phải nhớ trong 30 phút đầu tiên thì có một cái cú sút rất là nguy hiểm của Daly của đội tuyển Pháp, thế nhưng mà Mackenzie Arnold đã cản phá được, và có thể nói là chính những cái pha cản phá và cái sự tự tin của Mackenzie Arnold đã giúp cho các cầu thủ còn lại của đội tuyển Úc thì đầu cái trận đấu có thể nói là càng ngày càng tự tin hơn.
Và như vậy là Pháp đã trở thành quá khứ rồi, chúng ta sẽ không còn phải nhắc lại họ nữa bởi vì họ không có mặt ở vòng bán kết nữa. Tuy nhiên đối với đội tuyển này thì tôi cực kỳ ấn tượng với hai cầu thủ bên cánh của họ, Daly, và bên phía trên thì tiền đạo của họ Diani chơi cũng rất là sáng tạo trong trận đấu này. Và đặc biệt bên phía cánh phải tôi rất thích cầu thủ số 13, phải nói là cô này hoạt động không biết mệt mỏi là như thế nào, một cái cầu thủ gần như không phổi, chạy lên chạy xuống, hỗ trợ phòng ngự và tấn công cực kỳ tốt. Và chính cái thất bại này cũng là một cái điều rất là đáng tiếc với cô gái ấy. Tuy nhiên, đầu giải thì chúng ta có nhắc tới những cái vấn đề của đội tuyển Pháp trong nội bộ của họ. Nhưng rồi họ chơi tốt hơn, họ gắn kết hơn. Nhưng trong trận đấu này thì họ lại thất bại. Vậy thì cái điều gì đã khiến Pháp không thể phát huy được hết điểm mạnh của mình và không thể nào ghi được bàn thắng trong 120 phút thưa anh?
Vâng, có thể nói nếu mà chúng ta nhìn lại đội hình của đội tuyển Pháp thì chúng ta nhìn thấy bốn cầu thủ của hàng công của họ là trong có tiền đạo Diani này, Le Sommer này, bên cạnh phải là Daly và bên cạnh trái là Basha, thì bốn cầu thủ này gần như là một trong bốn cầu thủ rất là xuất sắc của bóng đá nữ thế giới. Và tôi đã nói trước là đội hình của đội tuyển Pháp thì là sự kết hợp giữa Paris Saint-Germain và Olympique Lyon cộng với cả hai cầu thủ thi đấu cho Chelsea và Real Madrid. Thì chúng có thể nói là đội tuyển Pháp là đội hình một dàn sao. Thế nhưng trong cái trận đấu gặp đội tuyển Úc thì tôi cảm giác là họ chưa đi thi đấu như là một tập thể. Đây là những cái thông tin mà chúng ta không biết được. Thế nhưng mà có một điều mà chúng ta có thể nhận thấy được là dường như các cầu thủ của đội tuyển Úc hiểu rất là rõ điểm mạnh của các cầu thủ của đội tuyển Pháp, và chúng ta hiểu được lối chơi của đội tuyển Pháp, đội tuyển Pháp sẽ triển khai lối chơi như thế nào. Thế nên là mặc dù đội tuyển Pháp có rất là nhiều cầu thủ có tốc độ, và thậm chí là Le Sommer là một trong những cái cầu thủ mà sáng tạo nhất trong bóng đá thế giới, thế nhưng mà cũng không phát huy được hết điểm mạnh của mình. Thì bây giờ mình quay trở lại rằng là tại sao đội tuyển Úc có thể hiểu được lối chơi và của đội tuyển Pháp và các cầu thủ của đội tuyển Pháp như vậy. Thì trước cái trận đấu này tôi còn nói rằng là Ellie Carpenter là cầu thủ của đội tuyển Úc thi đấu cho Olympic Lyon, và cô hiểu rất rõ những người đồng đội của mình và thậm chí là những cái cầu thủ mà thi đấu cho Paris Saint-Germain. Và những thông tin của Ellie Carpenter đã giúp cho ban huấn luyện và các cầu thủ của đội tuyển Úc hiểu rất là rõ lối chơi của từng cầu thủ, điểm mạnh của từng cầu thủ của đội tuyển Pháp. Và đặc biệt là sự phối hợp ăn ý giữa các cầu thủ ở tuyến trên của đội tuyển Pháp, trong đó có Diani và Le Sommer. Và chính điều đó chúng ta cảm thấy là mặc dù đội tuyển Pháp thi đấu tấn công, thế nhưng mà dường như là những cái pha bóng của họ thực sự là đều đã nằm ở trong cái một phần nào đó nằm ở trong cái phần dự đoán của đội tuyển Úc. Và chính vì thế mà đội tuyển Pháp đã không thể hiện được hết tất cả những cái điểm mạnh của mình. Còn tất nhiên đội tuyển Pháp không thể hiện được còn phụ thuộc vào hai yếu tố, đó là sự xuất sắc của Macanziano như tôi đã nói trên, và thêm vào đó nữa là cái sự thi đấu tự tin, đoàn kết của các cầu thủ đội tuyển Úc sau khi có được cái sự cổ vũ của khán giả nhà sau 30 phút đầu tiên mà đội tuyển Pháp dồn lên để tấn công.
Và một lần nữa thì chúc mừng các cô gái Matildas của chúng ta lọt vào bán kết của giải đấu này. Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Và lúc này thì đối thủ cần phải hướng tới trong trận đấu sẽ diễn ra vào thứ Tư ngày 16 tháng 8 lúc 8 giờ tối theo giờ Đông Bộ Úc Châu. Đó là đối thủ Anh Quốc. Tam sư Anh Quốc là một đối thủ không hề dễ chơi một chút nào, và lúc nào họ cũng là một trong những đội bóng hay nhất của thế giới này. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, các cầu thủ nữ của Úc chơi ở châu Âu rất là nhiều và họ gặp các đội bóng Anh và họ chơi đa phần là ở các đội bóng của nước Anh luôn. Vậy thì điều đó phải chăng cũng là một cái lợi thế trước khi mà trận đấu này diễn ra chị ạ?
Theo tôi nghĩ thì các cầu thủ của đội tuyển Úc thi đấu ở châu Âu và thi đấu ở những cái giải đấu hàng đầu, khi chúng ta có Ellie Carpenter thi đấu cho Olympique Lyon mà đội bóng cũng đã vào đến chung kết của giải Champions League của bóng đá nữ, rồi chúng ta có Sam Kerr cũng là một ngôi sao ở giải Ngoại hạng Anh, và rồi là Mary Flower, rồi là Kennedy thi đấu ở Manchester City, rồi là Cadley thi đấu cho Arsenal cùng với Kylian Fruit, thì những cầu thủ của chúng ta thi đấu ở châu Âu đã giúp cho đội tuyển của chúng ta phần nào san bằng được cái có thể nói là sự khác biệt về đẳng cấp rồi là về chuyên môn với các cầu thủ đến từ châu Âu và đặc biệt là đội tuyển Anh, khi mà là đội tuyển Anh là đương kim vô địch của châu Âu. Thế nhưng mà mặc dù là đương kim vô địch của châu Âu thì nhưng mà đội tuyển Anh thi đấu tới thời điểm này khi mà họ giành chiến thắng 2-1 trước Colombia thì chúng ta cảm giác như đội tuyển Anh thi đấu chưa thực sự thuyết phục. Thì cũng có những lý do là tất cả các đối thủ ở giải World Cup lần này đều rất là hay. Thì còn một cái lý do nữa mà tôi cảm giác là Anh cũng mất đi một số cầu thủ vì chấn thương, đặc biệt là trong cái trận đấu gặp Colombia thì họ thiếu đi Lauren James là ngôi sao, và đặc biệt có thể nói là ngôi sao rất là quan trọng của đội tuyển Anh trong sơ đồ chiến thuật của đội tuyển Anh. Thế nhưng mà trong cái giải đấu này thì đội tuyển Anh đã thay đổi rất là nhiều kể từ những cái trận đấu đầu tiên cho đến những cái trận đấu gần đây nhất. Thì lúc đầu thì đội tuyển Anh thường xuất phát với đội hình 4-3-3, và khi mà triển khai thì sẽ trở thành đội hình là 4-3-1-2. Thế nhưng mà trong những trận đấu gần đây thì đội tuyển Anh lại thi đấu solo với có 3 hậu vệ, 3 trung vệ, tức là họ chuyển sang thi đấu với sơ đồ là 3-4-3, hay mà khi triển khai tấn công thì họ sẽ chuyển thành là 3-4-1-2. Thì cái sự thay đổi của đội tuyển Anh này thì khiến cho họ tôi cảm thấy là họ đi thi đấu chắc chắn hơn rất là nhiều. Nhưng điều quan trọng là cái lối chơi, cái sơ đồ chiến thuật mới là 3-4-3 này, thì có hai cầu thủ cánh của đội tuyển Anh rất là quan trọng là Lucy Bronze và Rachel Daly. Thì đây là hai cầu thủ mà có thể lực và họ vừa lên công về thủ. Và tôi cảm giác như là đội tuyển Anh không những thay đổi cái chiến thuật này để làm cho họ vững về phòng ngự, và điều quan trọng nhất là trong trận đấu tới với các đội tuyển Úc thì Lucy Bronze và Rachel Daly sẽ chính là hai cầu thủ mà sẽ khóa chặt hai mũi nhọn của chúng ta, đó chính là Kylian Foot ở bên cánh trái và Harley Russell ở bên cánh phải. Một cái điểm lợi cho đội tuyển Úc trong trận đấu sắp tới gặp đội tuyển Anh ở đây đó chính là đội tuyển Anh sẽ không có được sự phụ phục tiếp tục của Lauren James khi mà cô bị thấm thi đấu hai trận đấu do nhận thẻ đỏ trực tiếp. Và chính vì thế mà Lauren James sẽ phải ngồi ngoài trong trận đấu với đội tuyển Úc, và đây chính là một cái lợi thế cho đội tuyển Úc. Thì người thay thế của Lauren James trong trận đấu tới thì cũng rất dễ là cầu thủ mang áo số 10 là Ella Toon. Thì Ella Toon là một cầu thủ rất là sáng tạo, thế nhưng mà cô không có được cái sự càn lướt và thi đấu dũng mãnh như là Lauren James. Và đây chính là một cái lợi thế cho đội tuyển Úc, và tôi hy vọng rằng đội tuyển Úc sẽ có thể tận dụng được lợi thế này trong cái trận đấu tới.
Vâng, lợi thế là những điều chúng ta nhìn trước trận đấu, nhưng trong trận đấu thì sẽ có những đấu pháp riêng của mình, và trong từng cái giai đoạn của trận đấu thì cũng phải như vậy thôi. Tuy nhiên đối với đội tuyển Úc thì tôi rất muốn anh bàn tới cái chuyện lối chơi của đội tuyển Úc, vì mấy trận vừa qua chúng ta thấy lối chơi rất hợp lý rồi. Rõ ràng là phòng ngự một cách chủ động và phản công thật là nhanh. Phản công cũng rất là phải chủ động nữa cơ, chứ không phải là theo cái luồng hay là theo nhịp của đối thủ nữa. Và đối với đội tuyển Úc khi mà gặp đội tuyển Anh thì anh nghĩ rằng cái đấu pháp như thế nào cho nó hợp lý đây?
Vâng, trước khi nói về cái đấu pháp của đội tuyển Úc trong trận đấu gặp đội tuyển Anh thì tôi muốn quay trở lại hai cái trận đấu gần đây nhất Và thậm chí là trong với cả trận đấu với cả Canada, tức là trận đấu ở cuối cùng của vòng bảng là gặp Canada, rồi ở vòng 1/16 là gặp Đan Mạch, và trong trận đấu gần đây nhất ở tứ kết là gặp đội tuyển Pháp. Thì trong cả ba trận đấu này thì chúng ta thấy có một điểm chung là các đối thủ của đội tuyển Úc đều muốn dồn lên đánh phủ đầu của đội tuyển Úc. Tức là trong 30 phút đầu tiên, cả đội tuyển Canada, cả đội tuyển Đan Mạch, cả đội tuyển Pháp đều muốn dồn lên đánh phủ đầu để ghi bàn trước đội tuyển Úc. Nên chính vì thế mà đội tuyển Úc cần phải giữ vững được cái khung thành trong 30 phút đầu tiên. Và khi mà chúng ta giữ vững được trong khung thành trong 30 phút đầu tiên thì chúng ta sẽ có được sự tự tin cùng với sự cổ vũ của khán giả nhà để thi đấu phần còn lại của trận đấu. Cái lý do mà tại sao mà các đội tuyển khi mà thi đấu với đội tuyển Úc đều muốn đánh phủ đầu ghi bàn thắng trước. Bởi vì khi mà đội tuyển Úc bị thua thì chúng ta sẽ bị phá sản lối chơi, chúng ta phải dồn lên để gỡ hòa, và điều này sẽ để hở rất là lớn về bọc sẽ bộc lộ các cái điểm yếu của trung vệ là Kennedy, đó chính là tốc độ. Khi mà Kennedy không có được tốc độ, rồi cái kinh nghiệm của Cody Cross cũng như là Katrina Gorry để kiểm soát trận đấu không có nhiều. Nên chính vì thế mà lần duy nhất mà đội tuyển Úc bị dẫn trước ở trong cái giải đấu này đó chính là trong trận đấu gặp Nigeria, khi mà chúng ta bị Nigeria vượt lên dẫn trước với tỷ số 2-1 rồi 3-1. Và chúng ta thấy rằng là khi mà bị dẫn trước và đội tuyển Úc phải rượt đuổi tỷ số thì đội tuyển Úc không còn là chính mình nữa, và chúng ta thậm chí là để hở ở hàng phòng ngự rất là nhiều khoảng trống trong cái trận đấu gặp gặp đội tuyển Nigeria. Nên chính vì thế mà các đối thủ của đội tuyển Anh như là Canada, đội tuyển Pháp và đội tuyển Đan Mạch đều muốn đội tuyển Úc bị phá sản cái lối chơi phòng ngự phản công. Thế nhưng mà chính vì thế mà trong cái trận đấu tới gặp đội tuyển Anh thì tôi không biết là đội tuyển Anh sẽ có sử dụng lại cái bài chiến thuật này, đó là dồn lên tấn công ngay từ đầu để khiến cho đội tuyển Úc bị phá sản hay không, hay là đội tuyển Anh sẽ học lại được từ những cái bài học mà đội tuyển Pháp và đội tuyển Đan Mạch đã vấp phải, và đội tuyển Anh sẽ đi đâu chắc chắn, chậm và chắc thay vì là dồn lên ồ ạt. Chính vì thế mà dù đội tuyển Anh thi đấu như thế nào thì đội tuyển Úc vẫn phải thi đấu cực kỳ chắc chắn trong 30 phút đầu tiên, và chúng ta cần phải phòng ngự rất là tốt trong 30 phút đầu tiên, không để thủng lưới, và nếu có để thủng lưới thì chúng ta vẫn không được dồn lên để gọi là gỡ hòa ồ ạt, bởi vì không thì chúng ta sẽ bị sập vào bẫy của đội tuyển Anh. Có một điều nữa là cái lối chơi của đội tuyển Úc phụ thuộc rất là nhiều vào trong trận đấu tới là Sam Kerr sẽ thi đấu chính thức hay là ngồi trên băng ghế dự bị. Theo tôi nghĩ trong trận đấu tới và đến tận thứ tư thì đội tuyển Úc mới thi đấu thì rất có thể là Sam Kerr sẽ thi đấu ở trong sẽ xuất phát. Và nếu như Sam Kerr thi đấu thì chúng ta càng có lý do để chơi phòng ngự phản công, khi mà tốc độ của Sam Kerr và Mary Flower là những cái mũi nhọn cùng với các tốc độ của Russell và Calvert Phúc thì càng có lý do để chúng ta chơi phòng ngự phản công, bởi vì Sam Kerr giữ bóng và di chuyển rất là khéo léo hơn Emily Van Egmond. Nên chính vì thế mà nếu như Sam Kerr thi đấu ở trong cái đội xuất phát thì chúng ta càng càng có lý do để trung thành về cái lối đá phòng ngự phản công chủ động trước đội tuyển Anh.
Vâng, có lẽ là một dự đoán trước khi trận đấu này diễn ra. Tôi thì tôi vẫn tin rằng đối thủ đội tuyển Anh sẽ dễ chơi hơn Pháp. Anh nghĩ thế nào?
Tôi thì tôi nghĩ rằng là về mặt lý thuyết thì chúng ta cảm thấy dựa trên những cái gì mà hàng hàng tấn công của đội tuyển Anh thì không có được tốc độ như đội tuyển Pháp. Thế nhưng mà đội tuyển Anh lại có hai cầu thủ tiền vệ rất là xuất sắc, đó chính là Kyle Walsh và Stanley. Thì đây là hai cầu thủ mà tiền vệ thi đấu cho Barcelona và Bayern Munich. Thì đây là hai cái cầu thủ mà họ có thể nói là rất là ăn ý, đọc được trận đấu và họ không phải là những người đưa ra những đường chuyền quyết định, thế nhưng lại đưa cầu thủ của mình vào những cái vị trí quyết định. Nên chính vì thế mà hàng công của đội tuyển Anh thì có thể không có được tốc độ như hàng công của đội tuyển Pháp, thế nhưng mà ở tuyến giữa thì hai cầu thủ của đội tuyển Anh và những người hùng thầm lặng của đội tuyển Anh đó là Walsh và Stanley lại là những cầu thủ rất là quan trọng. Và điều quan trọng là liệu như Sam Kerr và Mary Flower có cái sự hoạt động của Sam Kerr và Mary Flower đã khi có thể khiến cho hai cầu thủ tiền vệ của đội tuyển Anh bị nao núng và không thi đấu được đúng với cả cái phong độ của mình hay không, thì quyết định rất là nhiều tới trận đấu tới. Và theo tôi nghĩ thì tới thời điểm này vào đến trận bán kết thì không còn đối thủ nào là đối thủ dễ dàng, và trong bốn đội vào đến bán kết thì đội tuyển Úc là thậm chí là đội tuyển được xếp hạng thấp nhất, đứng ở thứ 12, và đội tuyển Anh thì lại đội tuyển Anh được đứng ở vị trí thứ 3 hiện giờ trên bảng xếp hạng của FIFA. Nên chính vì thế mà trong trận đấu tới thì theo tôi nghĩ đội tuyển Anh sẽ khó chơi hơn, bởi vì là chúng ta không có một cầu thủ tay trong như là Ellie Carpenter để hiểu các cầu thủ của đội tuyển Anh. Thế nhưng mà tôi hy vọng rằng đội tuyển Úc có sẽ giành được chiến thắng 1-0 hoặc là lại là giành chiến thắng trên chấm penalty như trong trận đấu với đội tuyển Pháp.
Và chúng ta đừng quên theo dõi trận đấu này vào lúc 8 giờ tối ngày 16 tháng 8, tức là thứ Tư này quý vị nhé. Hàng triệu cổ động viên Úc đang chờ đợi một chiến thắng tiếp theo để đưa Matildas vào đến chung kết của World Cup. Cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.